7. Chúng ta học tiếp luận tối thượng thừa của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thế nào là tâm ngã sở diệt? Đáp là có một chút tâm cho ta hơn người, tự nghĩ ta hay như thế. Vì tâm ngã sở ấy là bệnh trong Niết Bàn. Kinh Niết Bàn nói: thí như hư không hay dung vạn vật, mà hư không này không tự nghĩ ta hay hàm dung như thế. Thí dụ này để nói tâm ngã sở diệt tiến vào kim cang tam muội. Cái tâm ngã, tâm chấp ngã thì chúng ta rất quen, hơi khỏi cần giải thích. Đó là một chút tâm cho ta hơn người, tự nghĩ ta hay như thế. Là mình làm cái việc dù lớn dù nhỏ, dù tốt dù xấu, thì luôn luôn mình đều thấy là mình hơn người, và mới thấy là mình rất là hay, rất là giỏi, mới làm được cái việc như vậy. Thì cái đó là tâm ngã sở. Đối với Niết Bàn là cái cứu cánh mà mình nhắm tới á, thì cái Niết Bàn có nghĩa là vô sanh, là tắt dừng. Thì cái tâm ngã sở lẫy lừng sanh khởi này nó trái, cho nên gọi nó là bệnh trong Niết Bàn. Bây giờ khi tu thì phải làm cho mòn mỏng cái tâm ngã sở này đi. Thì đây hỏi thế nào là tâm ngã sở diệt. Kinh Niết Bàn nói: thí như hư không hay dung vạn vật, rỗng rang như hư không, rộng lớn như hư không, dung nhiếp tất cả. Nhưng mà hư không thì không bao giờ nghĩ, tự nghĩ ta hay hàm dung như vậy. Cái hình ảnh này để nói lên cái tâm ngã sở diệt tiến vào kim cang tam muội. Chữ tam muội có nghĩa là chấm định. Kim cang là, hay kim cương là tượng trưng cho cái gì vững chắc nhất, không gì trên đời phá hoại được. Đó là cái tự tánh định của bản tâm. Khi mà cái hành tung của ngã sở không còn, thì lúc ấy cái tâm nó rộng thênh như hư không, thì mình có thể dung nhiếp được tất cả. Có một cái câu chuyện nói về tâm ngã sở, cái tâm chấp ngã. Là bên Tàu hồi đó có một cái người đánh xe. Một hôm khi mà ổng, sau khi đánh xe cho cái vị tướng đi về rồi, thì tới nhà thấy vợ đang sửa soạn đồ đạc như là đi sắp đi đâu. Hỏi thì bà nói là bây giờ thiếp thôi xin trở về nhà mẹ. Thì tại sao? Thì bà mới nói là tại vì hồi sáng tình cờ thấy tứa chàng đánh xe cho tướng công, mà tướng công á là cái vị quan lớn mà lại ngồi trên xe với một cái dáng vẻ bình thường khiêm cung, còn chàng thì chỉ là một cái người lính hầu, một anh đánh xe thôi, nhưng mà lại đầy cái vẻ tự cao tự đại, mặt mày thì vác lên trời. thì thiếp rất lấy làm xấu hổ, cho nên thôi thì xin thôi. Thì chúng ta thấy cái tâm chấp ngã này nó có mặt không phải chỉ nơi người giỏi, chỉ là cái người hơn người, mà dù cho như cái anh đánh xe này là người hầu thôi, đối với mọi người thì cũng chẳng có gì là hơn hết, nhưng mà lại thấy mình là một cái người được đánh xe cho quan là rất là cái to tát, vân vân. Thành ra cái tâm chấp ngã này nó có một cái nhìn rất lệch lạc, là cái gì mà nó làm thì cái đó là cái hay, tốt, đặc biệt. Cho nên mình hay nói là cái xem ta là cái rốn của vũ trụ. Những cái này nó gây chướng trong sự tu tập, cho nên gọi là bệnh niết bàn. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta không thể không có để tâm tới cái này. Không cần nói là cái người tu, mà một cái người bình thường sống trong đời, đi làm, sống với gia đình, mà nếu cái tâm ngã sở nó quá lẫy lừng thì cũng không ai chịu nổi. Mà bây giờ để có được một cái tâm như hư không hay dung vạn vật thì phải có công phu á. Chỗ này nói dễ, nghe dễ, nhưng để sống cho được với cái tâm hư không này nó cần công phu. Thì chúng ta hiện nay là đang gọi là thiền viện Trúc Lâm. Thì cái cây trúc là một cái cây rỗng ruột, thì người ta gọi nó là cây quân tử vì nó rỗng ruột. Do rỗng ruột cho nên mới có thể bao dung được với tất cả mọi điều xảy ra, mới có được một cái tâm quân tử. Và đồng thời cái tâm rỗng đó là một cái tâm vắng bóng ngã chấp. Câu kế hỏi: các người tu cầu chân thường vắng lặng, chỉ ưa cái thiện thô vô thường ở thế gian, không ưa cái thiện diệu là nghĩa đế thứ nhất chân thường, lý này chưa thấy. Chỉ thấy người muốn phát tâm dương nghĩa bèn lo tâm xét biết khởi lên là tâm lậu, muốn quên tâm thì trụ nơi mờ mịt vô minh lại không hợp lý, muốn không dừng tâm không dương nghĩa tức là ác thủ không, tuy thọ thân người mà làm hạnh súc sanh, khi ấy không có phương tiện định huệ, không thể hiểu rõ thấy được Phật tánh, chính là chỗ người tu chìm đắm. Nếu vì chỉ dạy vượt đến vô giới niết bàn, xin chỉ cho chân tâm. Cái câu hỏi này nó hơi dài và nó có nhiều cái ý trong đó. Người tu chúng ta thường nhắm tới cái chỗ rốt ráo, tức là cầu cái chân thường vắng lặng, đó là cái thiện diệu, là cái nghĩa đế đệ nhất. Còn cái thiện thô á, là ví dụ như làm phước, bố thí, vân vân, là những cái điều rất tốt. Nhưng mà tại sao gọi là thô? Bởi vì nó là pháp hữu vi, nó thuộc về sanh diệt vô thường. Ví dụ như khi mà mình làm phước, bố thí thì đời sau mình sẽ được sanh thiên, hoặc mình sẽ giàu có, vân vân. Nhưng mà khi hưởng hết cái quả đó rồi á, thì sao? Thì lại rớt trở lại trong để mà lãnh thọ những cái nghiệp ác xấu xưa. Vì vậy cho nên nó không có đưa tới giải thoát được, thì gọi đó là cái thiền thô. Thô là gì? Như vậy đó, vì nó thuộc sanh diệt vô thường. Thì người tu là cầu cái chỗ chân thường vắng lặng, cho nên nếu khi thấy người phát tâm duyên nghĩa thì bèn lo. Tại sao? Vì cái tâm duyên nghĩa này là cái ý thức. Ý thức cho nên nó duyên với những cái hiểu biết, ngôn ngữ. Mà cái tâm xét biết này gọi là, đây gọi là tâm lậu, là tâm rỉ chảy. Cái tâm rỉ chảy của ý thức này nó không có thấu được chỗ chân thường vắng lặng.